Chúng tôi đến căn lều dựng tạm trong một ốc đảo. Xung quanh có quân sĩ canh phòng cẩn thận. Horemt tức tốc đưa tôi vào trong. Akhenaten đang nằm bất động trên tấm da sư tử, mặt xanh như tàu lá, chân tay co quắp, miệng sùi bọt mép. Mấy viên ngự y đang cắm cúi săn sóc cho ông. Tôi vội cúi xuống chẩn bệnh rồi nói ngay. Quan ngự y nói đúng, Pharaoh không thể di chuyển được, phải tĩnh dưỡng tại đây ít hôm. Lần này, ngài bị nặng hơn lần trước. Horemt lo lắng nhìn dần trăng lưỡi liềm lơ lửng trên nền trời. Đã đến thời điểm gặp gỡ, nếu Pharaoh không đến thì... Chưa lúc nào tôi cảm thấy tình trạng lại nghiêm trọng như vậy. Dĩ nhiên nếu Akhenaten không đến điểm hẹn thì cuộc chiến sẽ xảy ra ngay. Horemt nghiến răng, mày hãy ở đây trong năm Pharaoh, tao phải về Memphis điều động binh sĩ. Lúc này thì đã muộn, việc điều động binh sĩ cần thì giờ. Mày hãy để tao đến gặp vua xứ Hitti thì tao sẽ... Horemt lắc đầu. Tể tướng Smenke đã dặn tao, đừng để mày dính dáng vào những việc thị phi. Nhưng đây là chuyện bất ngờ, dù đã có kế hoạch từ trước để hai mặt giáp công. Nhưng Smenke, dù có đi suốt ngày đêm, cũng phải mất vài hôm nữa mới đến được xứ Hittites, trong khi quân đội Hittites đóng cách đây có vài chục dặm. Nếu chiến tranh xảy ra, thì chắc chắn phần thắng sẽ về tay người Hittites trong lúc này. Mày hãy để đó tao đến thuyết phục, kéo dài thời gian để mày kịp chuẩn bị. Horemt lẩm bẩm, nếu biết vậy, tao đã tấn công trước từ đêm qua, ít ra cũng có cơ hội gây tổn thất cho chúng. Hiện nay đã đến lúc nguy ngập, mày hãy để tao đến gặp vua xứ Hittites, dù sao tao cũng đã quen biết trước mà. Horemt không nói gì. Nhưng tôi biết hắn đang đắn đo suy nghĩ, sau cùng hắn siết chặt tay tôi. Được, mày hãy cố gắng kéo dài thời gian. Tao về Memphis chuẩn bị ứng chiến. Nếu mày có mệnh hệ gì, tao thề sẽ không để cho bọn Hittites yên. Khi tôi đến điểm hẹn thì vua xứ Hittites cùng một nhóm quân sĩ đang chờ sẵn. Ông lẳng lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi, Sinu, ngươi đến đây làm gì? Tôi mang một thông điệp của Pharaoh Akhenaten cho ông. Akhenaten không đến hả? Sira, vị sĩ quan có vẻ mặt lạnh lùng tỏ ra thận trọng. Thưa hoàng đế, nếu Akhenaten không đích thân đến đây mà chỉ cho tên y sĩ này thay thế, thì hạ thần e ngại có âm mưu gì. Xin hoàng đế ban chỉ thị để hạ thần tấn công Ai Cập ngay. Các vị tướng lĩnh khác cũng nhao nhao lên. Đúng thế, đúng thế. Nếu Akhenaten không đích thân đến xin hàng, chúng ta hãy tấn công ngay. Hoàng đế Hittites bình tĩnh phất tay ra hiệu im lặng rồi nói. Ta chắc Akhenaten không chịu đầu hàng, mà chỉ muốn kéo dài thời gian để chuẩn bị một kế hoạch khác. Tuy nhiên ta đã dự tính trước điều này. Chắc hẳn họ cho quân sĩ đi vòng qua sa mạc để đánh úp Hittites. Tôi giật mình. Không ngờ vua Hittites lại đoán trước được âm mưu của Horemt như vậy. Hoàng đế Hittites chăm chú nhìn tôi rồi lạnh lùng. Hiển nhiên, họ sẽ phải sử dụng một lực lượng quân sự khác vì cần lực lượng quân đội ở Memphis để đối phó và cầm chân chúng ta tại đây. Theo ta thì có lẽ tướng Smenke, vị chỉ huy miền Nam Ai Cập sẽ làm việc đó. Này Sinu, người thấy ta nói có đúng không? Tôi đang bối rối, chưa biết xử trí ra sao, thì vua xứ Hittites đã cười lớn. Sinu, người chỉ là một y sĩ, không thể làm sứ giả ngoại giao được. Chỉ nhìn thái độ của ngươi, ta đã biết rằng ta suy đoán không sai. Này Sinu, nếu ngươi không có ơn cứu mạng ta thì giờ này ngươi đã chết rồi. Akhenaten thật là một thằng ngu. Đám tướng lĩnh đứng quanh đó cười ầm lên. Vua xứ Hittites lạnh lùng. Smenke kéo quân lên miền Bắc. Ác hẳn, miền Nam phải bỏ trống và giờ này có lẽ hoàng đế xứ Nubia đã lợi dụng cơ hội tấn công vào Ai Cập rồi. Tôi hoảng hốt, rụng rời chân tay. Từ trước đến nay, Ai Cập vẫn lo ngại người xứ Nubia hơn cả, nên dù đã làm đến chức tể tướng Smenke vẫn nắm giữ binh quyền miền Nam để phòng bị người Nubia đánh úp. Lần này ông kéo toàn bộ lực lượng quân đội lên miền Bắc để tấn công xứ Hittites, nhưng lại bị vua xứ này tương kế tựu kế, âm mưu với người Nubia để hai mặt giáp công Ai Cập. Hoàng đế Hittites cười lớn, nếu Smenke kéo quân đánh Hittites thì phải đi qua thung lũng Netka và làm mồi cho phục binh của ta đã chờ sẵn mà thôi. Với vũ khí sắc bén của chúng ta thì thắng bại ra sao ngươi cũng đã rõ. Này Sinu, ngươi chỉ là một con chốt thí mà Akhenaten sử dụng để kéo dài thêm thời gian, nhưng điều này không có nghĩa gì với ta hết, vì ta đã dự tính trước rồi. Tôi luống cuống, chưa biết phải xử trí ra sao thì bỗng nghe tiếng quân sĩ canh phòng quát lớn, ai đó, ngươi là ai? Hoàng đế Hittites giật mình, đặt tay lên đốc kiếm, các tướng sĩ quanh đó đều đồng loạt rút phắt gươm ra. Tôi quay lại, thấy dưới ánh trăng mờ nhạt, một toán người đang hộ vệ một người thân hình cao lớn, khoác áo choàng trắng, đang cưỡi ngựa thông thả đi đến. Pharaoh Akhenaten. Tôi ngạc nhiên, không hiểu vì sao một người đang bị động kinh mê sản như ông lại có thể đến đây được. Tôi kêu lớn, Pharaoh, sao ngài lại đến đây? Akhenaten ôn tồn xua tay. Sinu, ngươi đã làm xong bổn phận, bây giờ đến lượt ta nói chuyện với vua xứ Hittites. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm khắp sa mạc, các tướng lĩnh Hittites vội vã chia nhau ra canh chừng, như sợ có âm mưu gì, nhưng họ không thấy ai ngoài Akhenaten và vài người hầu cận. Pharaoh Akhenaten thản nhiên xuống ngựa, hai vị vua im lặng nhìn nhau như dò xét. Hoàng đế xứ Hittites nói, ta không ngờ ông lại đến, phải chăng ông đã chấp thuận điều kiện của ta? Akhenaten ôn tồn, khi xưa ta đã cho sứ giả mang rất nhiều phẩm vật tặng ngươi để bày tỏ thiện chí, nhưng có lẽ ngươi không hiểu ý ta. Mối thù giữa Hittites và Ai Cập không thể bỏ qua bằng những phẩm vật tầm thường đó được. Hiện nay chúng ta đang chiếm phần thắng. Akhenaten lắc đầu, ngươi quá tự tin về kế hoạch của mình, nhưng liệu ngươi có nắm chắc phần thắng không? Hoàng đế Hittites ngạc nhiên nhưng vẫn nói cứng, tất nhiên là ta nắm phần thắng, vì ta đã đoán trước âm mưu của ngươi và có kế hoạch đối phó. Akhenaten nhẹ nhàng, nếu ta là ngươi, chẳng bao giờ ta lại tin một người nhiều tham vọng như Mati cả. Câu nói dường như vô tình của Akhenaten khiến hoàng đế Hittites giật mình như bị một cái gì đánh trúng. Ông đằng hắn mấy tiếng nhưng không thốt nên lời. Sira, viên sĩ quan hầu cận lật đật lên tiếng. Hoàng đế giao trách nhiệm trông coi thủ đô cho Mati ư? Các tướng lĩnh nhìn nhau ngơ ngác, vua xứ Hittites đằng hắn. Ta đã phái tướng Heru ra tiếp diện cho nhóm phục binh ở thung lũng Neka. Dĩ nhiên, Mati sẽ trông coi thủ đô. Akhenaten thông thả lên tiếng. Nếu người biết Mati đã liên lạc với vua xứ Nubia và cuộc tấn công vào miền Nam Ai Cập sẽ không xảy ra như ngươi dự định. Hoàng đế Nubia không phải là người thiếu mưu trí, y chẳng dại gì tấn công Ai Cập trước để người Hittite hưởng lợi. Theo ta biết thì y sẽ án binh bất động để chờ cơ hội. Một lần nữa, tôi thấy nét mặt của vua xứ Hittites nhăn nhó hơn bao giờ hết. Ông nắm chặt lấy đốc kiếm như để giữ bình tĩnh. Các tướng lĩnh yên lặng nhìn ông nhưng nét mặt mọi người đều căng thẳng. Akhenaten tiếp tục. Người nghĩ rằng một tướng lĩnh đầy kinh nghiệm như Smenke lại dẫn quân đi vào thung lũng Netka mà không cho người đi do thám trước hả? Nếu người biết Smenke đã được Mati thông báo về nhóm phục binh của tướng Heru vì hắn cần lợi dụng quân đội Ai Cập để diệt trừ Heru, Nếu Heru chết, quyền hành xứ Hittites sẽ thuộc về tay Mati và y sẽ ra lệnh rút quân về để Smenke có thể tập trung lực lượng quay về giải cứu Ai Cập. Tóm lại hiện nay, các ngươi mới là những kẻ đang ở tình trạng khó xử. Tiến cũng không xong, mà lùi cũng không được. Vua xứ Hittites gầm lên một tiếng rồi quay qua, một sĩ quan hầu cận ra lệnh. Thomas, ngươi hãy cho người đi xem tình hình thế nào rồi báo cáo ngay cho ta. Vị sĩ quan lập tức lên ngựa phóng đi, vua Hittites phất tay ra hiệu cho quân sĩ bao vây lấy tôi và vua Akhenaten vào giữa, ông ta nghiến răng. Này Akhenaten, nếu thế ngươi sẽ phải chết trước. Pharaoh Akhenaten vẫn bình tĩnh. Tại sao ngươi cứ khăng khăng đòi giết người này giết người khác vậy? Phải chăng chỉ có giết chóc mới giải quyết được mọi sự? Kẻ thù của ngươi không phải là người ngoài, mà chính là người bên trong xứ của ngươi đó. Bao năm qua, ngươi chỉ lo chiến tranh với Ai Cập mà sao lãng kẻ địch bên trong. Vua xứ Hittites im lặng, hiển nhiên câu nói của Akhenaten đã tác động rất lớn vào tâm lý của ông ta. Akhenaten tiếp tục. Ngươi rời thủ đô vào sa mạc để huấn luyện quân sĩ, nên đâu biết việc gì xảy ra trong cung của ngươi. Các tướng lĩnh trung thành với ngươi cũng thế, họ đã rời xa vợ con để theo ngươi rèn binh luyện kiếm, nhưng họ có biết tình trạng gia đình vợ con của họ lưu lại thủ đô như thế nào không? Câu nói của Akhenaten đã làm các tướng lĩnh Hittites hung hãn đứng quanh đó rung động. Bao năm qua họ chỉ nuôi mộng chiêu binh tập mã để tấn công Ai Cập, mà sao lãng bổn phận với gia đình. Vẻ mặt mọi người tự nhiên dịu đi. Akhenaten quay qua tôi nói một cách nhẹ nhàng. Này Sinu, ta chủ trương cải cách xã hội và tôn giáo Ai Cập vì thấy vết xe cũ đã mang lại quá nhiều đau khổ cho người dân xứ này. Tổ tiên của ta chỉ lo mở mang bờ cõi bằng chiến tranh mà không biết đào luyện trau dồi phẩm cách con người. Cha ta trọn đời chỉ lo chiến đấu với người Hittites và Nubia vì lúc nào cũng lo sợ họ xâm lăng, và hiển nhiên người Nubia và Hittites cũng lo Ai Cập xâm phạm bờ cõi. Tất cả đều mắc vào cái vòng luẩn quẩn của sự sợ hãi vô cớ này. Chính sự sợ hãi đã đem lại thù hận, và hận thù cứ thế tăng lên do các cuộc chiến tranh kéo dài từ năm này qua năm khác. Rốt cuộc, mọi người đều chỉ biết giết chóc chứ không biết thương yêu, chỉ biết sử dụng vũ khí chứ không biết trau dồi phẩm hạnh. Khi con người sa đọa đến mức này thì xã hội đã rối loạn, sẽ rối loạn thêm, do đó ta muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn ấy. Dĩ nhiên, đa số không hiểu được lòng ta, không thể tin rằng Pharaoh của Ai Cập lại muốn rời xa truyền thống cũ. Ta đã cho sứ giả đi khắp nơi, giảng dạy cách sống mới, nhưng phần lớn chưa tin rằng ta có thiện chí thực sự. Sinu, con đường ta đang đi là con đường rất khó, vì nó đòi hỏi một sự nhẫn nại rất lớn. Nhưng ta thấy ngoài nó ra không còn giải pháp nào khác. Trong nhiều năm qua, ta tiếc không có ngươi ở bên cạnh để chia sẻ với ta những thay đổi mà ta cho thi hành. Akhenaten ngưng nói, quay qua hoàng đế Hittites. Ông và ta đều là những người lãnh trọng trách lịch sử. Ông có bổn phận với quốc gia của ông, và sứ mạng của ông là làm thế nào để quốc gia trở nên thịnh vượng phú cường. Một sự thịnh vượng được xây dựng trên sự hiểu biết đứng đắn, chứ không phải trên xương máu đồng loại. Con đường của ta đang theo đuổi không những phải tránh sự giết chóc mà còn tránh những tư tưởng hận thù xấu xa, những quyết định nóng nảy hấp tấp nữa. Hoàng đế Hittites đang trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng gió ngựa dồn dập, rồi Tamas, viên tùy tùng được sai đi xem xét tình hình, đã dẫn về một nhóm người. Akhenaten thông thả lên tiếng. Hoàng đế Hittites, đây chính là giây phút quyết định của ông đó. Tamás đưa một người mặc quân phục rách nát, dính đầy máu, đến trước mặt vua xứ Hittites. Người này vừa khóc vừa báo cáo.
Kính thưa hoàng đế, Mati làm phản, tự xưng làm vua. Hắn triệu hồi binh sĩ phòng thủ tại thung lũng Neca. Tướng Heru đã bị giết rồi. Hiện nay quân đội Ai Cập đã vượt qua thung lũng Neca mà không gặp một sự kháng cự nào hết. Mati còn cho người đến gặp tể tướng Smenke, xin thương thuyết đầu hàng.
Hoàng đế Hittites tức giận gầm lên một tiếng lớn. Các tướng lĩnh đứng quanh đó nhốn nháo xôn xao bàn tán. Sira, viên tướng chỉ huy vội lên tiếng.
Tình thế cấp bách, xin hoàng đế cho phép hạ thần dẫn quân trở về giải cứu thủ đô và trị tội thằng phản phúc Mati kia.
Hoàng đế Hittites lắc đầu.
Không được, nếu trở về, người sẽ phải đương đầu với Smenke trước. Dù có vũ khí sắc bén nhưng chưa chắc người đã chiếm được phần thắng. Trong lúc này, phân tán lực lượng quân sự sẽ chỉ làm mồi cho người Ai Cập.
Sira giơ tay chỉ vào Akhenaten. Nếu chúng ta giữ pharaoh của họ làm con tin thì họ đâu có dám làm gì. Các tướng lĩnh quanh đó đều gật đầu đồng ý. Hoàng đế xứ Hittites suy nghĩ một lúc rồi quay qua phía Akhenaten đổi giọng.
Trong tình thế hiện tại, liệu chúng ta có thể thỏa thuận một giải pháp tốt đẹp cho cả hai bên không?
Pharaoh Akhenaten mỉm cười, lắc đầu.
Trước đây không lâu, khi nắm chắc phần thắng trong tay, ông chỉ muốn tấn công Ai Cập để rửa hận. Nhưng lúc này, ông lại sẵn sàng thỏa hiệp với Ai Cập. Khi nội bộ triều chính của ông gặp khó khăn, nếu Hittites và Ai Cập vẫn còn thù hận nhau thì mọi thỏa hiệp chỉ là những giai đoạn nhất thời, chứ không phải vĩnh viễn. Ta không thể chấp thuận một giải pháp như thế được.
Hoàng đế Hittites tức giận, ông nên nhớ rằng số phận của ông đang nằm trong tay ta và chỉ cần một lệnh nhỏ, quân sĩ của ta sẽ băm ông nát ra hàng trăm mảnh.
Akhenaten điềm nhiên, hiển nhiên là ta biết thế, nhưng nếu ta chết thì chỉ nổi ngày mai khi lực lượng quân sự của Smenke và Horemt hai mặt cùng giáp công thì các ông cũng khó bảo toàn tính mạng. Dù có vũ khí sắc bén nhưng thiếu viện binh của người Nubia và Hittites, liệu các ông có thể chống cự một sức mạnh quân đội đông đảo như thế không? Nếu ta chết, Ai Cập sẽ có một pharaoh khác và có lẽ người đó sẽ không để cho xứ Hittites của ông được yên. Rốt cuộc, chúng ta vẫn tiếp tục đi theo vết xe cũ, gây chiến tranh và gia tăng hận thù giữa hai nước.
Hoàng đế Hittites im lặng, đặt tay lên chui kiếm, nửa muốn rút ra nhưng nửa lại ngập ngừng. Pharaoh Akhenaten im lặng quan sát đối thủ, không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều nín thở theo dõi. Chỉ một quyết định sẽ có máu đổ đầu rơi và chiến tranh sẽ xảy ra. Bất chợt Pharaoh Akhenaten khoan thai nói,
ta biết mối thù giữa Ai Cập và Hittites kéo dài đã nhiều năm, khó có thể giải quyết ngay trong chốc lát, nhưng ta vẫn muốn chứng tỏ thiện chí của ta. Này hoàng đế Hittites, ta biết ông có một con trai mà ông rất thương yêu. Ông muốn mở mang bờ cõi để sau này con ông có thể cai trị một miền đất rộng lớn, nên ông không quản công lao khó nhọc, chiêu tập binh mã, vừa để phát triển bờ cõi cho con ông sau này, vừa để trả mối hận đã bị Ai Cập xâm lăng khi xưa. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, ta không thay đổi được, nhưng hiện nay ta vẫn có thể làm những việc để dân chúng cả hai nước có một tương lai tốt đẹp hơn. Này, hoàng đế xứ Hittites, ta muốn đề nghị với ông một giải pháp để nối tình giao hảo giữa hai nước một cách lâu dài. Ta vốn không có con trai nối dõi, mà chỉ có con gái, nên ta đề nghị một cuộc hôn nhân giữa hai bên. Ông và ta kết tình thông gia, giao hảo tốt đẹp. Con trai ông làm rể ta, dĩ nhiên sau này sẽ lên ngôi pharaoh cai trị khắp miền này, mà không phải tốn một sinh mạng nào. Người Ai Cập và người Hittites sẽ vĩnh viễn không gây chiến tranh, không gây hận thù nữa. Ông nghĩ thế nào?
Toàn thể mọi người đều giật mình, không ai ngờ Akhenaten lại đưa ra một giải pháp táo bạo như thế.
Hoàng đế Hittites xúc động, run bắn người. Bàn tay đặt trên đốc kiếm của ông từ từ rút về.
Không bao giờ ông ngờ kẻ thù của mình lại có một thiện chí đến thế. Ai Cập là một cường quốc rộng lớn thịnh vượng, trong khi Hittites chỉ là một tiểu quốc bé nhỏ nằm ngoài sa mạc. Nếu con ông lên ngôi Pharaoh thì nó sẽ cai trị khắp miền này. Pharaoh Akhenaten bình tĩnh nói tiếp: nếu ông với ta thông gia với nhau thì hiển nhiên xứ Hittites cũng là của con rể ta. Không lẽ một Pharaoh Ai Cập như ta lại để cho một tên phản thần như Mati tung hoành hay sao? Này, vua xứ Hittites, nếu chúng ta không làm những việc mà không ai dám làm để nối lại tình giao hảo giữa hai xứ, thì ai sẽ làm việc này và đến bao giờ sự thù hận mới hàn gắn cho được? Hoàng đế Hittites rung giọng: Pharaoh! Pharaoh! Ngài không nói đùa đó chứ? Pharaoh Akhenaten oai nghiêm giơ cao chiếc vương ấn trước mặt đấng tối cao, biểu hiện qua tượng trưng của Aten: ta thề sẽ giữ đúng những điều ta vừa hứa với ông. Hoàng đế Hittites vội vã chắp tay lại: Pharaoh Akhenaten, ngài thật cao cả. Kẻ này! Ông chưa dứt lời thì quân sĩ Hittites đã hò hét báo động ầm lên. Mặc dù trời chưa sáng hẳn, nhưng người ta có thể nhìn thấy từ phía chân trời xa một đoàn quân Ai Cập đang rầm rộ kéo đến. Pharaoh Akhenaten quay qua một kẻ tùy tùng: ngươi hãy đến nói cho Horem biết rằng ta và hoàng đế Hittites đang nói chuyện với nhau, các ngươi chớ làm rộn. Sau khi kẻ tùy tùng vừa đi khỏi, Pharaoh Akhenaten quay qua nói với vua xứ Hittites: ý ông như thế nào? Hoàng đế Hittites vội vã đưa cây gươm còn nguyên trong vỏ ra: đây là thanh gươm quý mà tôi vẫn mong có dịp được rửa bằng máu của ngài. Hiện nay tôi xin trao cho ngài để làm tin, bày tỏ thiện cảm của tôi. Akhenaten đón lấy thanh gươm hình thù kỳ lạ, oai nghiêm nói: quân sĩ đâu, mang rượu ra đây, ta và hoàng đế Hittites sẽ uống rượu để kết tình thông gia. Trước giò rượu lớn, Akhenaten rút gươm ra, cắt nhẹ lên cánh tay mình để máu chảy xuống giò rượu rồi nói: hoàng đế Hittites, ông vẫn mong thanh gươm của ông sẽ nhuộm máu ta, thì hôm nay ta giúp ông hoàn tất ý nguyện đó. Tuy nhiên ta mong máu của ta đổ ra để cho máu của dân chúng hai nước không phải chảy nữa. Hoàng đế Hittites cảm động đỡ lấy thanh gươm trích máu trên tay mình: Pharaoh Akhenaten, ngày nào tôi còn sống thì không bao giờ xứ Hittites lại gây chiến với Ai Cập nữa. Hai vị vua cùng nâng chén uống và cười ha hả. Tôi đứng sững người mà trong lòng vô cùng xúc động. Một lần nữa, sự can đảm và đức độ của Akhenaten đã hoàn toàn chinh phục tôi. Pharaoh Akhenaten quay qua các tướng lĩnh Hittites đứng gần đó: ta biết các ông đều là những bầy tôi trung thành của vua Hittites, nhưng hiện nay chúng ta không còn là kẻ thù nữa. Ta nghĩ đã đến lúc các ông nên trở về nhà để săn sóc nuôi dạy con cái nên người. Hoàng đế xứ Hittites tiếp lời: các ngươi hãy nghe cho rõ, từ nay Ai Cập và Hittites không bao giờ gây chiến với nhau nữa. Chúng ta hãy trở về nước trừng trị tên phản phúc Mati. Toàn thể tướng sĩ Hittites đồng loạt giơ tay hưởng ứng. Pharaoh Akhenaten ra lệnh cho một kẻ tùy tùng: ngươi hãy đi theo hoàng đế Hittites để thông báo cho tể tướng Smenke biết rõ quyết định của ta. Hoàng đế Hittites và tướng sĩ vội vã kéo quân lên đường. Pharaoh Akhenaten im lặng nhìn theo đoàn người từ từ khuất xa rồi thong thả nói: trời sắp sáng rồi, ta phải chuẩn bị chiêm ngưỡng sự huy hoàng của dần Thái Dương Aten và biết rằng ta vừa làm đúng sứ mạng cao cả của người lãnh đạo quốc gia là tránh cho dân chúng khỏi nạn binh đao. Này Sinu, ngươi có biết tại sao lại có chiến tranh không? Tôi rụt rè trả lời:
Tại vì có những kẻ xấu xa tham lam, không biết sống thuận theo lẽ phải.
Pharaoh Akhenaten lắc đầu.
Không hẳn thế đâu. Trên thế giới này, những kẻ gây ra chiến tranh không phải vì họ xấu, hay họ làm trái lẽ phải mà chỉ vì họ không đồng ý kiến hoặc quan niệm với nhau mà thôi. Là người, ai cũng có ý kiến riêng và người nào cũng có lý trong việc làm của họ, dù người khác cho rằng ý kiến đó sai, nhưng đối với họ, điều họ làm chính là lẽ phải. Chỉ vì bất đồng ý kiến mà có người gây gổ nhau, vì cái gì đúng với người này thì chưa chắc đã đúng với người khác. Do đó các quan niệm như phải trái, đúng sai, tốt, xấu chỉ có giá trị tương đối, chịu ảnh hưởng của không gian và thời gian. Điều hôm nay đúng thì ngày mai có thể sai. Quan niệm ấy tại nơi này thì hữu lý, nhưng ở nơi khác lại vô lý. Một người hiểu biết phải vượt lên trên sự phân biệt đó và không bao giờ bắt ai phải tuân theo ý kiến của mình. Chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết mới điên rồ, đòi mọi người phải đồng ý với mình.
Nhưng nếu thế thì chúng ta phải giải quyết như thế nào?
Việc duy nhất để giải quyết sự bất đồng ý kiến, dị biệt tư tưởng là tình thương.
Tình thương đưa đến sự chấp nhận, và khi nào con người biết chấp nhận những khác biệt này, thì hận thù mới có thể chấm dứt được.
Thiếu tình thương là thiếu hiểu biết, và khi đã không hiểu biết, thì con người không thể cảm thông được nhau, mà chỉ thấy những khác biệt sai trái. Chính quan niệm về sự khác biệt này làm nảy sinh sự bất đồng, rồi đưa đến thù hận, chiến tranh. Để giải quyết nó, người ta cần biết thay đổi chính mình, chứ không thể đòi hỏi người khác phải thay đổi được. Sự thay đổi chính mình là một sức mạnh hết sức lớn lao, một quyền năng phi thường mà chính ngươi đã từng kinh nghiệm.
Tôi ngạc nhiên.
Thưa Pharaoh, Cái này đâu đã biết gì về việc thay đổi chính mình?
Sao ngươi mau quên vậy? Vì ghen tuông với Horemt mà ngươi đã bỏ đi thật xa, đến tận xứ Palestine hoang vu, không lẽ ngươi quên rồi sao?
Này Sinu, chỉ một việc nhỏ bé tầm thường như thế đã khiến ngươi căm hận, thì làm sao ngươi có thể làm được những việc lớn lao cao cả chứ? Sự thù hận đã làm ngươi mù quáng, ngu xuẩn, và hậu quả là ngươi đã phải sống trong dằn vặt khổ đau suốt bao năm qua.
Tôi giật mình, không ngờ Pharaoh cũng biết việc này. Phải chăng Horemt đã kể lại cho ông? Có lẽ hiểu ý tôi nên Akhenaten cười lớn.
Horemt là kẻ không thích nói nhiều. Hắn vẫn ăn năn về việc để cho ngươi sa ngã, thì đời nào lại kể chuyện xấu xa này ra cho ta. Tuy nhiên ta vẫn biết, và còn biết nhiều hơn thế nữa.
Này Sinu, tuy ngươi được giáo dục cẩn thận nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên không vượt qua được thử thách vừa qua. May thay, vì có lương tâm nên ngươi biết dẹp bỏ lòng ghen tuông nhỏ bé để nghĩ đến quyền lợi chung, không ngại nguy hiểm, trở về Ai Cập để báo động về hiểm họa Hittites. Chính vì thế mà ngươi mới được chứng kiến sự kiện lịch sử hôm nay. Còn nếu không thì... có lẽ... ngươi vẫn sống trong đau khổ mãi mãi và chẳng bao giờ có thể trở về Ai Cập được.
Sinu, việc xảy ra vừa qua chỉ là một thử thách nhỏ trên con đường mà ngươi muốn theo đuổi. Ngươi nên biết mỗi thử thách trong cuộc đời là một bài học mà ngươi cần học hỏi, một kinh nghiệm mà ngươi cần phải biết. Con đường ngươi đi còn dài lắm và nhiều thử thách. Nhưng ta mừng cho ngươi đã kinh nghiệm được sự mầu nhiệm của việc thay đổi chính mình.
Một lần nữa, tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết lạ lùng của Akhenaten. Tôi muốn nói, nhưng nghĩ sao, lại thôi. Akhenaten chăm chú nhìn tôi rồi nói tiếp.
Ngươi đã được cha mẹ dạy dỗ để đi theo đường đạo, nhưng có lẽ ngươi chưa ý thức rõ rệt gì về nó, nên đã bỏ qua nhiều cơ hội học hỏi. Ngươi cần biết rằng đây là một con đường rất khó khăn và nhiều thử thách. Nếu đường đời đầy chông gai bão tố, thì đường đạo còn hiểm trở gấp trăm lần.
Nhưng thử thách có lớn thì sự thành công mới huy hoàng, và chỉ có những kẻ được trui rèn trong đau khổ mới vượt qua được những thử thách này và xứng đáng nhận lãnh trách nhiệm lịch sử. Pharaoh chưa nói hết thì nhóm quân sĩ Ai Cập do Horem dẫn đầu đã kéo đến. Horem dừng ngựa trước mặt Akhenaten.
Kính thưa Pharaoh, hạ thần nghĩ rằng ngài đang nghỉ ngơi ở ốc đảo nên mạo muội trở về Memphis điều động binh sĩ mà không biết ngài đã đến gặp vua xứ Hittites.
May thay là ngài vẫn vô sự.
Pharaoh Akhenaten phất tay ra hiệu.
Đủ rồi, ngươi không cần phải nói nhiều, hãy đưa ta về cung nghỉ ngơi.
Horem cúi đầu tuân lệnh và ra lệnh cho binh sĩ đưa Pharaoh trở về cung. Dọc đường hắn hỏi tôi chi tiết buổi tiếp xúc giữa hai vị vua và tỏ ý tiếc đã không được chứng kiến cuộc gặp gỡ lịch sử đó. Sau khi đưa Pharaoh vào cung, Horem dẫn tôi đến một căn nhà rộng rãi nguy nga gần đó.
Đây là nhà riêng của tao, mày hãy tạm nghỉ ở đây ít hôm, tao cần đi kiểm soát hàng ngũ quân sĩ và gặp tể tướng Smenke rồi sẽ trở về.